Hồng Liên Bảo Giám, chương 668, phân phối, 1, góc truyện audio.com, thám tử của Đường Gia không đơn giản, cho mình một Ưng Dương Thành, bảo mình đánh tuyệt đối không phải là tình cờ. Nhất định là đã điều tra ở toàn bộ vùng duyên hải Vũ Thánh Đảo, phân tích ra quân đội của đế quốc chiến đấu ở Ưng Dương Thành là có lợi nhất. Mà các thành thị khác lại kiên cố, không gian xung quanh lại nhỏ, không cho phép quân đội tác chiến trên quy mô lớn. Mà kẻ địch thủ thành, rất dễ dàng chờ được cường giả tới cứu viện. Ở khu vực không rộng rãi, lực lượng quân đội lại bị hạn chế. Gặp phải cường giả kim đan, tử thương ngược lại sẽ lớn. Bởi vì ở trên bình nguyên, trong quân đội chỉ cần xếp vào số lượng kim đan nhất định là có thể chiếu cố đủ tới quân đội. Một khi kẻ địch kim đan đánh tới, bay ở trên trời, có đại thiễn sư và chiến xa đối phó. Trên mặt đất kim đan nhất trọng chưa chắc chịu nổi chiến xa xung phong. Năng lực thu thập tình báo của Đường Gia thật đúng là cường đại. Chỉ có điều mình có quan tinh thuật lại hấp thu tinh đồ ở trong hai mắt. Cứ như vậy, phương diện tình báo mình thiếu chỉ là hiểu rõ đối với quân đội của kẻ địch. Hoàn cảnh tự nhiên đã không cần tăng thêm nhân lực điều tra. Người của Đường Gia có bản lĩnh này, chưa chắc sẽ khoe khoang. Chỉ là binh lực của mình quá nhiều, Đường Hà cũng hy vọng mình có thể coi trọng lực lượng của hắn. Cũng được, nếu là minh hữu, Đường Hà lại không có vấn đề gì, mình để hắn biểu hiện một phen, để tránh thủ hạ của hắn bất mãn. Tô Kính biết Đường Hà cần hắn ủng hộ, như vậy ở Đường Gia, địa vị của hắn sẽ càng vững chắc hơn. Thủ hạ sẽ càng quy thuận hắn hơn, đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Huống gì, mình cũng cần nhiều kim đan cường đại của Đường Gia. Mặc dù số lượng quân đội của mình nhiều, một khi gặp phải địa hình phức tạp chật hẹp, vấn đề số lượng kim đan chưa đủ lại lộ ra, binh lính bình thường bị phân cách thái quá, sẽ gặp phải cường giả bên quân địch đả kích. Tiêu diệt từng bộ phận là điều Tô Kính sợ nhất, cũng là nguyên nhân Đường Hà lựa chọn Ưng Dương Thành. Quyết định đánh Ưng Dương Thành, thám tử của Đường Hà đưa tới địa đồ. Tô Kính đối chiếu với tinh đồ một chút, phát hiện sai sót gần như là không có. Ngay cả một ít bố trí bên trong Ưng Dương Thành cũng rất đầy đủ. Chỉ là thiếu bản đồ chi tiết về khu vực núi ở bên cạnh thành. Hắn tiêu hao một ít lực lượng thần thức in nội dung tinh đồ ở bên trong lục đạo thần giám, sau đó để cho thần lâm chế tạo ra địa đồ càng kỹ càng tỉ mỉ hơn. Sau khi bổ sung xong địa đồ, đám người Tô Kính khởi hành, muốn đi đường vòng qua phía đông của Vũ Thánh Đảo. Trước hết, phái Tiềm Long Hạm đo lường tính toán địa hình dưới biển, tin tức về các hải lưu vân vân. Dù sao thời điểm tiến công, cái gì cũng có thể phát sinh. Tô Kính có kế hoạch là muốn đồng thời tấn công ba thành phố, để cho kẻ địch không có cách nào cứu trợ cho nhau. Dù sao binh lực của hắn đủ nhiều, kiềm chế hai thành nhỏ phía nam và phía bắc vẫn không có vấn đề. Hạm đội kéo dài khoảng cách ở trên biển rộng mênh mông, tốc độ nhanh hơn, vòng quanh Vũ Thánh Đảo một vòng. Trên Vũ Thánh Đảo, cuộc chiến đấu tranh đoạt tiên khí vẫn còn tiếp tục. Không ai quan tâm tới phía trên biển, trái lại trên biển lại xuất hiện không ít kim đan đi tới Vũ Thánh Đảo. Những kim đan này bay ở trên không trung, cũng không quan tâm tới mặt biển. Trên đường đám người Tô Kính đi tới, chỉ gặp, góc truyện audio.com, phải hai hạm đội loại nhỏ. Hiển nhiên, lực lượng trên Vũ Thánh Đảo đã không có tinh lực bận tâm tới phía trên biển, đều đem lực lượng co lại ở bên trong đảo. Tiên khí tương đối quan trọng, thoạt nhìn, người của Vũ Thánh Đảo không muốn để cho tiên khí rơi ra bên ngoài. Người từ bên ngoài tới không thuận lợi, bằng không cũng sẽ không có lực lượng đến sau. Đối với đám người Tô Kính, đây là chuyện tốt, chỉ cần tiên khí không có ở Ưng Dương Thành, vậy đánh hạ xuống Ưng Dương Thành sẽ không phải tử thương quá nhiều. Bởi vì kim đan ở Ưng Dương Thành cũng sẽ qua theo đuổi tiên khí. Trên Vũ Thánh Đảo cũng có vương triều, chỉ là lực lượng ở địa phương quá mức cường đại, mỗi một gia tộc cường đại chiếm cứ một phương, triều đình cũng khó mà quản lý. Tình huống này tương tự với đường triều hậu kỳ, chính quyền trung tâm của Hoàng Triều đã không có thực lực gì ảnh hưởng tới toàn quốc, chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ mình khống chế lăn qua lăn lại. Mà thời điểm thế lực địa phương chinh phạt lẫn nhau, đã sớm quên Trung ương còn có một Hoàng Triều. Chỉ có điều gia tộc địa phương trên Vũ Thánh Đảo đối với chuyện thống nhất toàn cảnh hình như không có dũng khí gì. Mỗi gia tộc đều chiếm lấy địa bàn của mình, có rất ít có hành vi mở rộng gì. Cứ thế mãi, trên Vũ Thánh Đảo dường như có quốc gia mọc lên như rừng. Giữa chúng tuy rằng tranh đấu, lại hình thành cân bằng vi diệu. Tất cả là thuận lợi như vậy, Tô Kính cảm giác mình đổi vận. Tin tức do Tiềm Long Hạm tìm hiểu về đường biển phía trước chỉ cần dùng khoảng 8 ngày. Kế hoạch chiến đấu đã được bày ra ở trước mặt Tô Kính. Đây là tất cả phụ tá của bốn nhà cùng bày ra. Tô Kính liếc mắt một cái, lại phát hiện phụ tá của mình, rõ ràng là quá bảo thủ, bị phụ tá của Đường Gia ảnh hưởng. Tô Kính không thể làm gì khác hơn là lại triệu tập người. Tập trung phụ tá của bốn nhà lại thêm đám người Đường Hà lại. Tô Kính chỉ vào địa đồ trên sa bàn, nói, ta cần chiến hạm di chuyển trên không trung, ở chỗ này trực tiếp thả dầu thùng xuống, sử dụng bùa chú hệ hỏa dẫn đốt trên mặt đất tạo ra hỏa hoạn. Đại nhân, phiêu lưu quá lớn, nếu như chiến hạm di chuyển trên không trung bị đánh trúng, nhiều dầu thùng đang cháy như vậy. Tô Kính xua tay, ngăn lại phụ tá của Đường Gia nói. Hộ tống chiến hạm di chuyển trên không trung, còn có cường giả kim đan. Ta sẽ đưa 100 đường chiến hạm di chuyển trên không trung khác tiến hành công kích chính xác đối với mặt đất. Đồng thời tấn công còn có cảng trên biển, trên lục địa phát động tổng tiến công. Cũng không cần thử công kích sao? Mộ Ngân Mâu kinh ngạc hỏi. Thử cái gì? Lần này là nghiền đè tới. Tiên khí còn đang ở phía bắc của hòn đảo. Chúng ta đối mặt chính là thời khắc Ưng Dương Thành suy yếu nhất. Nếu như kéo dài thời gian, đối phương có kim đan quay về trợ giúp mới là phiền phức. Đường Hà lần đầu tiên cười khổ. Tô Kính nói lời này, Tô Mộ nhất định sẽ ủng hộ. Mình và Mộ Ngân Mâu, có một người bị thuyết phục nhất định phải thi hành. Cách chương.